Việt Nam cho rằng báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo không khách quan và bày tỏ mong muốn hợp tác cũng như đối thoại với Hoa Kỳ trong vấn đề này để thu hẹp khác biệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 nói rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi nhận những thành tựu và tiến triển của Việt Nam trong công tác đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát ngôn nói với phóng viên tại một buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội nhưng không cho biết cụ thể những đánh giá nào là thiếu khách quan. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 6 nhận định rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm không được công nhận hoặc không có giấy phép đăng ký, đã báo cáo về nhiều hình thức quấy rối của chính quyền, bao gồm tấn công thân thể, bắt giữ, truy tố, theo dõi, hạn chế đi lại và thu giữ hoặc gây hại tới tài sản, cũng như việc phủ nhận hoặc không phản hồi những yêu cầu đăng ký và hoặc các giấy phép khác. Báo cáo này đưa ra ví dụ về việc 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị kết án hồi tháng 2 vừa qua về tội chống người thi hành công vụ. Những người này còn bị kết tội gây rối trật tự công cộng và nhận mức án tổng cộng 24 năm tù. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ còn đề cập tới những vụ sách nhiễu nghiêm trọng đối với các tín đồ tôn giáo của các chính quyền ở Tây Nguyên, đặc biệt là những thành viên của Giáo hội Tin Lành hay các Kitô hữu và người Công giáo Hờ Mông, cũng như các nhóm Công giáo và Tin Lành ở tỉnh Nghệ An. Một số thành viên của các nhóm tôn giáo được trích lời trong báo cáo nói rằng các giới chức địa phương và tỉnh đã sử dụng các hệ thống luật lệ địa phương và quốc gia để trì hoãn, phi pháp hóa và đàn áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm chống lại sự quản lý chặt chẽ của chính phủ. Tuy nhiên, bà Hằng nói rằng chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Theo phát biểu của bà Hằng đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao, 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã duy trì trao đổi thường xuyên nhằm thông tin cho nhau và tăng cường hiểu biết về các vấn đề quan tâm, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đã gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Chính phủ về các vấn đề tôn giáo của Việt Nam ở Washington, D.C. vào tháng 7 và nêu lên những quan ngại về việc thực thi bộ luật mới, luật an ninh mạng, tình trạng những người thực hành tín ngưỡng bị giam giữ hoặc cầm tù và tình trạng của các nhóm sắc dân thiểu số tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Đại sứ lưu động và một quan chức cấp cao của Cơ quan Nhân quyền Dân chủ và Lao động Mỹ đã nêu lên các vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam tại đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt ở Washington vào tháng 5 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 7 nói rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác và đối thoại với Hoa Kỳ trong vấn đề này để thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành. Hôm 8 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon nói rằng ông lấy làm tiếc về vụ một người phụ nữ Việt Nam mới bị chồng Hàn Quốc bạo hành, theo hãng tin Yonhap. Thật đáng tiếc, ông Lee nói khi tiếp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại văn phòng của mình và nói thêm là ông xin lỗi vì vụ việc. Ông Lee nói sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền con người và sự an toàn của người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc. Ông Tô Lâm hiện công du Seoul đã gặp lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ông Min Gap-ryong hôm 8 tháng 7. Ông Min nói sẽ tiến hành một cuộc điều tra thấu đáo về vụ này. Người đàn ông cư dân Yeongkam, tỉnh Nam Angola, cách Seoul khoảng 390 km về phía Nam đã đánh vợ trong 3 giờ liền vào ngày 4 tháng 7 vì không nói tốt tiếng Hàn. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 6 tháng 7 bắt giữ người đàn ông 36 tuổi này sau khi một đoạn video quay cảnh ta đấm đá vợ trước mặt con trai 2 tuổi lan truyền trên mạng. The Korean Times dẫn lại tin của hãng Yonhap đưa tin hôm 7 tháng 7. Tin cho hay vụ đánh đập đã khiến người vợ bị gãy xương sườn cũng như bị các chấn thương khác và phải mất 4 tuần để chữa trị. Một đoạn video đăng trên YouTube mà người xem phải đăng nhập để xác nhận tuổi vì tính chất bạo lực không phù hợp với một số người sử dụng cho thấy người đàn ông đấm đá người vợ ngồi trong góc nhà trong khi con trai gào khóc.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m/s hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Một cựu phó thủ tướng Việt Nam cùng một số quan chức hàng đầu tại Bộ Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Đồng Nai đang đối mặt với các hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 8 tháng 7. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay, kết luận nêu trên được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra họp trong 3 ngày từ 2 đến 4 tháng 7. Một phần nội dung của bản kết luận nói rằng Ủy ban xem xét thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Phó Thủ tướng vì có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị. Sai phạm này xảy ra trong nhiệm kỳ ông Ninh giữ chức Phó Thủ tướng từ năm 2011 đến 2016. Một sai phạm khác của ông Ninh theo Ủy ban của Đảng là trong thời gian từ 2006 đến 2011 khi giữ cương vị Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của nhà nước. Ủy ban kiểm tra cho biết đó là vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho công ty cho thuê tài chính 2 ALC 2 vay tiền. Liên quan đến vụ này, nhiều cán bộ đảng viên đã bị xử lý hình sự. Vi phạm của cựu Phó Thủ tướng bị đánh giá là nghiêm trọng và Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Ninh. Theo tìm hiểu của VOA, tài liệu xét xử hồi tháng 6 năm 2019 cho hay Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC 2 vay hàng nghìn tỷ đồng một cách dễ dàng và 1.700 tỷ đồng đã bị thất thoát. Có ít nhất 6 người, bao gồm cả hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội đã bị truy tố. Vẫn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đăng tải hôm 8 tháng 7 trên trang Facebook Thông tin Chính phủ, thông báo rằng ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng của Bộ, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng của Bộ, cũng thuộc diện bị xem xét thi hành kỷ luật. Những thông tin VOA thu thập được cho thấy ông Trường và một số quan chức Bộ Giao thông Vận tải để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên bố hôm 8 tháng 7 rằng họ đề nghị Ban Bí thư của Đảng xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 và cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Bên cạnh đó, Ủy ban ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, một cựu Thứ trưởng khác của Bộ Giao thông Vận tải, và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Ngọc Đông, cũng từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Một nội dung chiếm phần đáng kể trong bản kết luận mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một loạt quan chức hàng đầu của Công an tỉnh Đồng Nai có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban đã tiến hành kiểm tra và xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ, để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự. Những người phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm theo ủy ban là Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, cựu Giám đốc Công an tỉnh, ngoài ra là 5 đại tá công an, trong đó có ít nhất một Phó Giám đốc Công an tỉnh. VOA quan sát thấy dư luận Việt Nam có phản ứng trái ngược về các động thái kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa công bố. Một số người viết trên mạng xã hội rằng họ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vì thực hiện đúng những gì đã nói là chống tham nhũng không có vùng cấm. Những người này nhận xét thêm rằng chưa khi nào công cuộc chống tham nhũng trong cả nước lên cao và rầm rộ đến vậy và bày tỏ hy vọng là sau công cuộc này đất nước sẽ hồi sinh và phát triển. Trong khi đó, khá nhiều người lại đưa ra quan điểm rằng điều quan trọng là phải thu hồi được các tài sản hoặc số tiền thất thoát đi cùng với xử lý hình sự như xét xử, bỏ tù các quan chức vi phạm. Bằng không, theo những người có cách nhìn khắt khe, việc cảnh cáo bãi chức khi quan chức đã nghỉ hưu chẳng răn đe phòng ngừa được ai cả, hay chỉ xem như là trò hề cả thôi.
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kêu gọi xử lý những người vi phạm luật an ninh mạng, kể cả các đảng viên, từ nay tới Đại hội 13 của Đảng. Việt Nam được cho là đang dùng luật an ninh mạng để hình sự hóa việc chỉ trích chính phủ và buộc các công ty Internet phải lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam, cũng như cung cấp cho chính phủ những dữ liệu này bất cứ lúc nào. Luật được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, bất chấp các cuộc biểu tình trong và ngoài nước đối với luật này. Theo ông Thưởng, việc không tuân thủ luật an ninh mạng cần phải bị trừng trị trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong bài phát biểu tại một hội nghị của Ban tuyên giáo Trung ương hôm 5 tháng 7 với chủ đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ông Thưởng đề nghị từ nay tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, mỗi một địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm luật an ninh mạng, theo Thanh Niên. Theo trích đoạn bài phát biểu dài 75 phút trên báo Thanh Niên, ông Thưởng cho rằng với việc xử lý như vậy, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được biết với tên Mẹ Nấm cho rằng phát biểu của ông Thưởng là bằng chứng cụ thể nhất từ miệng một quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận việc sử dụng luật an ninh mạng để bắt giam những người lên tiếng tố cáo các sai phạm, vạch trần sự xấu xa bên trong nội bộ Đảng. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết cho VOA nhận định rằng các cơ quan đảng đang đẩy nhanh hơn tiến độ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Đó đây thấp thoáng hiện ra vài ba bài viết trên mạng xã hội nhằm đấu tố trong giới chóp bu cấp cao về tài sản, sân sau và thủ đoạn chơi nhau, theo ông Dũng, người từng có 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021, sẽ bầu chọn ra một thế hệ lãnh đạo mới của nhà nước cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Blogger Mẹ Nấm, người hiện đang sinh sống ở Mỹ sau khi bị Việt Nam trục xuất khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, nhận định trong một bài viết trên trang mạng Dân Làm Báo rằng trước mỗi kỳ đại hội đảng, các cuộc thanh trừng nội bộ đấu đá lẫn nhau diễn ra rất khốc liệt. Theo blogger từng bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước do không thể bắt hết những đồng đội giấu mặt của mình dùng Internet để khai ra các đồng chí còn chưa bị lộ trong đống rơm, trưởng ban tuyên giáo Trung ương công khai giao chỉ tiêu cho mỗi địa phương xử lý một vài đảng viên vi phạm luật an ninh mạng. Ông Thưởng dẫn trường hợp một đảng viên công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng rồi phê phán cả trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không bị xử lý, theo Thanh Niên. Cuối tháng 12 năm ngoái, ông Thưởng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng đảng viên viết bài trên mạng xã hội hoặc đưa tài liệu cho người khác viết bài trái với quan điểm của đảng. Phát biểu của ông Thưởng được đưa ra chỉ vài ngày trước khi luật an ninh mạng vốn bị nhiều người chỉ trích đi vào hiệu lực. Tháng 10 năm ngoái, giáo sư Chu Hảo, người từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật vì có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng. Việc kỷ luật giáo sư Hảo đã tạo ra một hiệu ứng đối với nhiều đảng viên từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhóm hành vi được cho là vi phạm luật an ninh mạng bao gồm việc đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống nhà nước, tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Hồi tháng 7 năm ngoái, 17 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam, mà các nhà phê bình cho rằng luật này đã trao cho nhà nước nhiều quyền lực hơn để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến.
Một cựu lãnh đạo công ty nông nghiệp Quốc Doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ về cáo buộc gây thất thoát tài sản của nhà nước, Bộ Công an Việt Nam cho biết cuối tuần qua. Ông Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn gọi tắt là Sacri,
là quan chức lãnh đạo cao cấp mới nhất của một doanh nghiệp nhà nước bị khởi tố trong bối cảnh chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam tiếp tục mở rộng. Một thông báo của Bộ Công an nói cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Sacri. Trong đó ông Hùng và một nguyên phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư của công ty là hai đối tượng bị nêu tên. Nhà riêng của ông Hùng cũng bị khám xét không lâu sau khi có lệnh bắt giữ, theo các bản tin của truyền thông trong nước. Thông báo của Bộ Công an không nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc của ông là gì, nhưng báo Thanh Niên cho biết Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra kết luận vào năm 2017 về những sai phạm tại Sacri dưới quyền lãnh đạo của ông Hùng, bao gồm những hợp đồng ký khống, hoạt động đầu tư thua lỗ và việc chuyển nhượng đất dự án giá bèo trái quy định. Ông Hùng bị đình chỉ công tác vào tháng 6 và bị cách chức tổng giám đốc vì đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty, theo một quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Hùng là em ruột của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người bị cáo buộc có dính líu tới những sai phạm đất đai liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam trong những năm qua đã khiến nhiều cựu quan chức cao cấp trong chính phủ, quân đội và các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nước bị khởi tố và tuyên án tù. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kiến trúc sư của chiến dịch này, đã nhiều lần khẳng định quyết tâm bài trừ tham nhũng với chủ trương kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Hôm 8 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra các vụ trừng phạt và hành quyết bất hợp pháp liên quan tới cuộc chiến chống ma túy đang diễn ra, không có hồi kết ở Philippines, theo Reuters. Ân xá Quốc tế có trụ sở ở London nói rằng sau 3 năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến bài trừ ma túy, chính quyền Philippines đã xử tử hàng loạt tội phạm dưới vỏ bọc các chiến dịch truy quét của cảnh sát trong khi Manila không hề điều tra. Tổ chức này hôm 8 tháng 7 kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một nghị quyết kêu gọi điều tra việc chính quyền Philippines thực hiện các vụ hành quyết bất hợp pháp và lạm dụng quyền lực của cảnh sát. Một cuộc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết của Hội đồng có 47 thành viên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tổ chức này cho biết số người chết trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte không thể xác minh độc lập được, nhưng nói rằng nhiều ngàn người đã thiệt mạng, trong số đó có khoảng 6.600 người mà cảnh sát nói là đã được vũ trang và chống trả lại cảnh sát. Trong một phúc trình có nhan đề họ chỉ giết người, Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền đã sử dụng hành vi che giấu và thông tin sai lệch khiến chúng ta không thể theo dõi quy mô của các vụ giết người. Phần đông nhắm vào các cộng đồng nghèo khó và bị đặt ra ngoài lề, thiếu điều kiện khiếu kiện cảnh sát. Phúc trình của Ân xá Quốc tế được biên soạn vào tháng 4, tập trung vào tỉnh Bulacan, trung tâm mới của cuộc đàn áp, trong đó nêu rõ 27 vụ giết người qua 20 vụ việc và có đến 18 vụ là các chiến dịch chính thức của cảnh sát.